Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Beginner's Guide to Digital Painting in Photoshop, ấn bản thứ 2, là sách hướng dẫn thực hành do 3D Total Publishing biên soạn, dành cho người mới muốn dùng Adobe Photoshop để vẽ tranh kỹ thuật số. Với dung tự lượng 288 trang, cuốn sách đặt trọng tâm vào quá trình đi từ việc làm quen phần mềm, thiết lập môi trường làm việc, đến xây dựng một hình ảnh ý tưởng đầu tiên. Đây không phải sách lý thuyết mỹ thuật thuần túy, cũng không chỉ là danh mục phím tắt. Mục đích của sách là nối các thao tác của Photoshop với quy trình tư duy hình ảnh mà họa sĩ concept và người làm minh họa thường cần. Nội dung hướng người học quan sát công cụ, lớp cọ và màu sắc như những phương tiện phục vụ, bản phác thảo, ánh sáng, chất liệu và bố cục. Ấn bản này phù hợp với người cần một lộ trình có cấu trúc thay vì tự lần mò giữa số lượng lớn bảng điều khiển và tùy chọn trong Photoshop. Nó xem kỹ năng số là phần bổ trợ cho nền tảng hội họa, không phải sự thay thế cho nền tảng đó. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, làm chủ giao diện Photoshop trước khi theo đuổi hình ảnh phức tạp. Một trở ngại lớn với người mới vẽ số là Photoshop có quá nhiều bảng điều khiển, biểu tượng và lệnh, khiến việc học dễ chuyển thành ghi nhớ máy móc. Cuốn sách tiếp cận vấn đề này từ cấp độ căn bản, giải thích việc cài đặt và làm quen môi trường phần mềm trước khi yêu cầu người đọc hoàn thành hình ảnh. Cách sắp xếp đó hợp lý vì người học cần biết nơi quản lý tài liệu, cách chọn và điều chỉnh công cụ, cũng như cách tổ chức khu vực làm việc để giảm gián đoạn khi đang vẽ. Giá trị của phần nhập môn không nằm ở việc liệt kê mọi chức năng Photoshop, nó nằm ở việc tạo một vốn thao tác đủ dùng cho công việc minh họa. Khi người vẽ hiểu quan hệ giữa cọ, vùng chọn lớp và thao tác chỉnh sửa, họ có thể thử nghiệm mà vẫn kiểm soát được kết quả. Điều này đặc biệt quan trọng với hội họa kỹ thuật số, nơi một thay đổi nhỏ về công cụ hoặc thiết lập có thể làm nét vẽ trở nên quá cứng, quá mờ hoặc khó hiệu chỉnh. Cuốn sách vì vậy đặt giao diện vào đúng vai trò là nền tảng vận hành của quy trình sáng tạo, chứ không phải đích đến của việc học Photoshop. Thứ hai, công cụ và biểu tượng được giải thích theo nhu cầu vẽ tranh. Điểm thiết thực của một sách nhập môn Photoshop cho họa sĩ là phân biệt giữa những tính năng thật sự cần cho vẽ tranh và những tính năng chỉ hữu ích ở bối cảnh thiết kế khác. Theo thông tin giới thiệu, sách giải thích chi tiết các công cụ và biểu tượng, giúp người học không phải đoán chức năng của từng nút. Tuy vậy, ý nghĩa học tập sâu hơn là nhận ra mỗi công cụ chỉ có giá trị khi nó giải quyết được một quyết định hình ảnh cụ thể. Cọ vẽ phục vụ việc đặt nét và tạo bề mặt. Công cụ chọn hỗ trợ khoanh vùng chỉnh sửa. Các điều chỉnh màu và độ sáng giúp kiểm tra quan hệ ánh sáng. Những thao tác này không tự tạo ra một bức tranh tốt, nhưng chúng giúp người vẽ sửa sai nhanh hơn và giữ quy trình linh hoạt. Cách học theo chức năng cũng tránh một lỗi phổ biến là đổi công cụ liên tục với hy vọng kỹ thuật sẽ bù cho việc chưa xác định hình khối hoặc nguồn sáng. Cuốn sách hướng người đọc xây dựng sự quen tay có chủ đích. Người học nên hiểu mình dùng một công cụ để làm gì, kết quả nào cần quan sát và khi nào nên quay lại bước trước để chỉnh bố cục hoặc giá trị sáng tối. Đây là tư duy làm việc bền vững hơn, việc sưu tầm hiệu ứng. Thứ ba, layer và chỉnh sửa không phá hủy, tạo điều kiện cho thử nghiệm. Photoshop khác vật liệu truyền thống ở khả năng tách các thành phần hình ảnh để điều chỉnh về sau. Với người mới, layer thường bị hiểu đơn giản là các tấm giấy chồng lên nhau. Trong thực hành Digital Painting, giá trị của layer nằm ở khả năng phân chia hợp lý những phần cần sửa độc lập như bản phác, mảng màu, chi tiết hoặc các yếu tố hình ảnh riêng. Cuốn sách đặt kiến thức phần mềm trong tiến trình tạo concept, nên người đọc có cơ sở để xem layer như công cụ tổ chức quyết định thay vì chỉ là một tính năng kỹ thuật. Nếu mọi nét và màu được đưa vào cùng một lớp quá sớm, việc đổi hướng ánh sáng, dịch chuyển một đối tượng hoặc thử phương án màu khác sẽ trở nên tốn thời gian. Ngược lại, tạo quá nhiều lớp cũng có thể khiến tệp rối và làm người vẽ mất tập trung. Bài học quan trọng là chọn mức độ phân lớp phù hợp với mục tiêu chỉnh sửa. Khả năng quay lại, che bớt, thay thế và điều chỉnh cho phép người học thử nghiệm nhiều hơn mà không phải sợ làm hỏng toàn bộ bản vẽ. Tính linh hoạt này đặc biệt phù hợp với giai đoạn học, khi việc phát hiện và sửa lỗi quan trọng không kém việc hoàn thiện hình ảnh. Thứ tư, từ bản phác đến concept đầu tiên, quy trình quan trọng hơn hiệu ứng. Phần giới thiệu của sách nêu rõ lộ trình đi đến việc tạo concept đầu tiên. Đây là trọng tâm đáng chú ý vì một concept không phải chỉ là ảnh được tô thật nhiều chi tiết. Nó là hình ảnh cần truyền đạt một ý tưởng đủ rõ qua hình dáng, bố cục, màu sắc và điểm nhấn. Với người mới, quy trình thường hiệu quả hơn khi bắt đầu bằng phác thảo đơn giản, kiểm tra tỷ lệ và khối lớn, rồi mới phát triển ánh sáng, màu và chi tiết. Trình tự này giúp phát hiện vấn đề khi chi phí sửa vẫn thấp. Một hình có bố cục thiếu rõ ràng sẽ không được cứu chỉ bằng cọ có kết cấu đẹp hoặc hiệu ứng mạnh. Photoshop cho phép làm việc nhanh ở các giai đoạn đó, nhưng phần mềm không thay thế việc đánh giá hình ảnh. Cuốn sách có ích ở chỗ định vị thao tác kỹ thuật trong một tiến trình tạo hình cụ thể thay vì dạy các lệnh rời rạc. Người đọc có thể hiểu rằng mỗi bước cần trả lời một câu hỏi khác nhau. Bản phác trả lời hình gì đang được vẽ? Màng sáng tối trả lời thể tích và trọng tâm nằm ở đâu? Màu sắc làm rõ không khí và sự phân cấp. Chi tiết chỉ nên được bổ sung khi những quyết định lớn đã có cơ sở vững. Cuối cùng, nền tảng hội họa vẫn quyết định chất lượng khi làm việc trên màn hình. Tên sách nhấn mạnh Photoshop, nhưng chủ đề cốt lõi của Digital Painting không thể tách rời các nguyên tắc tạo hình. Một người biết thao tác phần mềm vẫn có thể gặp khó khăn nếu chưa kiểm soát tỷ lệ, hình khối, sáng tối, phối cảnh hoặc quan hệ màu. Giá trị định hướng của cuốn sách là đưa Photoshop vào vai trò công cụ của nghệ sĩ hiện đại, có thể phục vụ công việc minh họa, concept và các lĩnh vực hình ảnh liên quan. Cách nhìn này giúp người mới tránh kỳ vọng sai rằng bộ cọ hay bộ lọc sẽ tự động tạo chiều sâu. Cọ có thể gợi chất liệu, nhưng chỉ có tác dụng thuyết phục khi nét vẽ đi theo cấu trúc bề mặt. Màu có thể tạo không khí, nhưng cần được tổ chức theo nguồn sáng và độ tương phản. Tương tự, ảnh tham chiếu và chức năng biến đổi trong Photoshop có thể hỗ trợ quan sát, nhưng không thay thế hiểu biết về không gian. Cuốn sách phù hợp với việc hình thành thói quen vừa học công cụ vừa luyện mắt nhìn. Đó là hướng tiếp cận thực tế cho người bắt đầu. Bởi tiến bộ không chỉ đo bằng số tính năng đã biết, mà bằng khả năng dùng một số công cụ quen thuộc để diễn đạt hình ảnh ngày càng rõ ràng, có trật tự và dễ chỉnh sửa. Kết luận, Beginner's Guide to Digital Painting in Photoshop, ấn bản thứ 2, phù hợp nhất với người mới sử dụng Photoshop cho mục tiêu vẽ tranh, minh họa hoặc phát triển concept. Nó cũng hữu ích cho người đã từng thử vẽ bằng bảng vẽ điện tử, nhưng còn lúng túng trước giao diện phần mềm, chưa biết sắp xếp lớp, chọn công cụ, hoặc xây dựng một quy trình từ phác thảo đến hình hoàn chỉnh. Lợi ích thực tế của sách là giảm khoảng cách giữa kiến thức Photoshop và nhu cầu sáng tác. Thay vì tiếp cận phần mềm như một kho tính năng, người đọc được định hướng để dùng công cụ trong các quyết định cụ thể về hình, màu, ánh sáng và chỉnh sửa. Về mặt tư duy, cuốn sách nhấn mạnh một điểm quan trọng: công nghệ giúp tăng khả năng thử nghiệm và hoàn tác, nhưng chất lượng tranh vẫn phụ thuộc vào nền tảng quan sát và tổ chức hình ảnh. So với nhiều tài liệu Photoshop chỉ tập trung vào hiệu ứng, chỉnh ảnh hoặc các mẹo thao tác đơn lẻ, cuốn này khác biệt ở định vị hội họa kỹ thuật số là mục tiêu chính. Nó kết nối hướng dẫn phần mềm với việc tạo một concept đầu tiên, nên phù hợp cho người muốn có lộ trình nhập môn rõ ràng. Tuy nhiên, người đọc nên xem đây là nền móng thực hành rồi tiếp tục luyện vẽ truyền thống, quan sát tham chiếu và thực hiện nhiều bài tập riêng để phát triển phong cách lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ 3D Total Publishing, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!